chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh chưa đạt kết quả như mong muốn. Do đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động quản lý tài nguyên môi trường để giải quyết những vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản lý khai thác, bảo vệ tài nguyên môi trường là yêu cầu cấp thiết. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này. Theo ông Quỳnh Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, trước đây, cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh đã được xây dựng và vận hành trên phần mềm VLIS theo thông tư số 17 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chuẩn dữ liệu địa chính. Thế nhưng, quá trình biên tập, tách hợp bản đồ của cán bộ chuyên môn Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thường xảy ra tình trạng dữ liệu bản đồ địa chính không đồng bộ, nhất quán. Dữ liệu được lưu trữ ở nhiều nơi, chưa được cập nhật kịp thời để đáp ứng đúng với hiện trạng thực tế. Do đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào hoạt động quản lý tài nguyên và môi trường sẽ giải quyết những vướng mắc tồn tại thời gian qua, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý khai thác và bảo vệ tài nguyên và môi trường. Cụ thể, hệ thống thông tin địa lý GIS và trí tuệ nhân tạo AI giúp thu thập, phân tích và quản lý dữ liệu chính xác hiệu quả hơn. Số hóa dữ liệu về đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, biển, hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần tăng tính minh bạch, chính xác, nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, công nghệ giám sát tự động mới giúp phát hiện sớm các hoạt động khai thác trái phép tài nguyên gây ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Các ứng dụng công nghệ số mới tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tiếp. Các ứng dụng công nghệ số mới tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin tài nguyên và môi trường nhanh chóng thuận tiện. Ông Châu Thái Quy, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, đến nay, Sở triển khai thực hiện nhiều nội dung chuyển đổi số để kết nối và chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường với cơ sở dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, cơ sở dữ liệu của ngành thuế, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường cấp quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý. Trong năm 2024, đơn vị phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai thử nghiệm hệ thống thông tin quản lý đất đai tỉnh VNPT Alice tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, 11 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện và 11 phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố. Đến cuối tháng 9 vừa qua, Sở đã hoàn thành chuyển đổi và kế thừa toàn bộ 3 khối dữ liệu địa chính từ hệ thống VLIS 2.0 sang hệ thống VNPT Alice, thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai ở cấp tỉnh, cấp huyện như đăng ký và cấp giấy chứng nhận, tách thửa, hợp thửa đất, chuyển quyền sử dụng đất, giao dịch đảm bảo thu hồi đất, tra cứu tìm kiếm thông tin thửa đất, chủ sử dụng, giấy chứng nhận, theo dõi lịch sử biến động của thửa đất, hoàn thành kết nối liên thông trao đổi dữ liệu đất đai với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh VNPT IGAT, hoàn thành kết nối liên thông cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh với cơ sở dữ liệu đất đai và dân cư quốc gia. Ông Đặng Hữu Bình, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh nhìn nhận, hệ thống VNPT Alice giúp công tác quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận, chỉnh lý biến động đất đai và giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, bảo đảm kịp thời, kết nối liên thông hệ thống dịch vụ công trong tiếp nhận hồ sơ đất đai với hệ thống thông tin thuế để giải quyết nghĩa vụ tài chính trong sử dụng đất, giảm phiền hà cho người dân. Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường còn phối hợp với các sở ngành hoàn thành xây dựng hệ thống quản lý, giám sát khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống đề tài GIS của Sở Khoa học và Công nghệ gồm tích hợp được 45 khu vực cấm, 504 điểm mỏ và mỏ khoáng sản, cấp tài khoản và phân quyền cho các địa phương cấp huyện. Đồng thời lắp đặt hệ thống camera tích hợp công nghệ AI có khả năng đếm và thống kê số lượt xe ra vào các mỏ khoáng sản. Đến nay, 89 trên 109 camera giám sát của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản thực hiện kết nối với hệ thống giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông. Còn lại 20 camera đang thiết lập điều chỉnh kết nối. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đang vận hành thử nghiệm theo dõi giám sát 25 camera tại địa chỉ mỏ khoáng sản.bìnhđịnh.ttgt.vn. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Cục Thuế tỉnh, VNPT Bình Định hoàn thành tích hợp kết nối và thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của tổ chức cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia thông qua hệ thống VNPT Alice. Ông Quỳnh Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, năm 2025, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trên một số lĩnh vực như đẩy mạnh ứng dụng ChatGPT tại một số nội dung, nghiệp vụ trong cơ quan nhà nước, triển khai mô hình quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và phát huy dữ liệu số trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối từ hệ thống của Sở Tài nguyên và Môi trường đến nền tảng điện toán đám mây của Trung tâm Dữ liệu tỉnh để vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển hải đảo, số liệu quan trắc tự động về nước thải, khí thải. Thưa quý vị và các bạn, trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn bài ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra xử lý vi phạm giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Việc ứng dụng đồng thời các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cũng như sử dụng công nghệ trong kiểm tra xử lý vi phạm giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông không những không gây phiền hà, mất thời gian cho lái xe mà còn kịp thời phát hiện, xử lý ngay các sai phạm về giao thông trên tuyến. Thiết bị di động của lực lượng cảnh sát giao thông được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, do đó trong quá trình dừng phương tiện kiểm tra, cảnh sát giao thông chỉ cần quét mã QR, căn cước công dân và giấy phép lái xe của tài xế. Từ đây, thông tin về phương tiện bao gồm số lần kiểm tra, hành vi vi phạm sẽ hiển thị lên, do đó việc kiểm tra các lỗi cũng được tiến hành nhanh chóng, tránh chồng chéo. Cụ thể, khoảng 9 giờ 50 phút ngày 4 tháng 11, tại km 1160+400 quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh dừng một phương tiện vi phạm tốc độ quy định, vượt từ 10 km/h đến 20 km/h. Khi vào khu vực đông dân cư đường đôi, có giải phân cách giữa. Ngay sau khi ghi nhận vi phạm, tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm trên môi trường mạng, đồng thời cập nhật ngay lỗi vi phạm biển kiểm soát phương tiện tài xế lên hệ thống tuần tra kiểm soát của lực lượng để các tổ công tác khác trên tuyến cùng nắm bắt. Anh TDC, một tài xế xe tải ở thị xã Hoài Nhơn cho biết, cảnh sát giao thông kiểm tra giấy phép lái xe trên ứng dụng VNEID chỉ khoảng 1 đến 2 phút, sau đó xử lý vi phạm ngay trên môi trường mạng. Việc này tôi thấy cũng thuận tiện cho người tham gia giao thông vì không phải trình các loại giấy tờ nữa, tránh bị thất lạc. Trước đó, cũng trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tổ công tác của trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng ghi nhận một trường hợp ô tô tải chở hàng vượt quá tải trọng cho phép. Và chỉ khoảng 1 phút sau khi kiểm tra và phát hiện vi phạm, trên hệ thống kiểm tra kiểm soát phương tiện của lực lượng chức năng đã hiển thị đầy đủ lỗi vi phạm của phương tiện và tài xế này. Trung tá Tô Hồng Phúc, Phó trưởng trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước cho biết, hiện nay khi phát hiện một trường hợp vi phạm các quy định về luật giao thông đường bộ, thì ngay lập tức thông tin về phương tiện sẽ được kết nối trực tuyến tới các tổ cảnh sát giao thông đang hoạt động trên tuyến, kết nối về trung tâm thông tin chỉ huy giao thông các cấp. Trung tá Tô Hồng Phúc cho biết thêm, theo đó các lỗi vi phạm của phương tiện sẽ được hiển thị ngay trên phần mềm tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông và với lỗi vi phạm về tốc độ, chúng tôi đã tiến hành xử lý ngay trên môi trường điện tử đối với phương tiện và tài xế. Với việc ứng dụng công nghệ như hiện nay thì việc tiếp tục lưu thông của tài xế và phương tiện mà không đáp ứng đầy đủ các quy định đều bị lực lượng nắm rõ và xử lý nặng hơn. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ. Bây giờ là tin bão trên biển Đông cơn bão số 7. Sáng sớm nay 8 tháng 11, bão Dinh Xin đã đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 trong năm 2024. Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 từ 134 đến 166 km/h, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Đến 7 giờ sáng mai 9 tháng 11, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 115,7 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ảnh hưởng đến phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ sáng ngày 10 tháng 11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 112,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 và cấp 15, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Đến 7 giờ sáng ngày 11 tháng 11, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km, suy yếu thêm. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 13 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 và cấp 14, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Dự báo tác động của bão vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 8, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, 14 và cấp 17, sóng biển cao 4-6 mét, vùng gần tâm 6-8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc gió mạnh sóng lớn. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.